Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 29 ngày tháng 11 năm 2025. Bài Trưng Ngõ tuần này có tựa đề là Tình trời tận độ. Tình trời tận độ quý hơn vàng, pháp giới phong minh tự bước sang. Quy hỏi tình người uyển chuyển sang, cảm thông trời đất xét đàng hoàng. Tình trời là sao? Thế nào gọi là tình trời? Thưa, tình trời lúc nào cũng ban chiếu, từ nguy nan khổ cực cho đến sự vinh quang tốt đẹp, khai mở và chứng minh rõ rệt trong nội tâm của vạn linh trong vũ trụ quan này. Nó phải nói là tình trời thì lúc nào cũng ban chiếu, không có giờ phút nào mà mình nghỉ hết. Từ cái nguy nan khổ cực cho đến sự vinh quang tốt đẹp, nhưng mà ông trời làm đủ thứ hết trơn. Từ nguy nan khổ cực là những cái thiên tai biến chuyển đó, là những cái nạn khổ ở thế gian, những hoàn cảnh khó khăn bi đát ở thế gian là cũng do tình trời. Cho đến sự vinh quang tốt đẹp, khai mở, vinh quang tốt đẹp là khi mà mình được trở về bên trên, mình thoát ra, mình trở về bên trên đó, thì lúc đó mới kêu là vinh quang tốt đẹp, khai mở và chứng minh rõ rệt trong nội tâm của vạn linh trong vũ trụ quan này. Tình trời nằm ở đâu? Thưa, tình trời nằm ở nơi thanh nhẹ. Kể, tình trời cao cả chiếu nơi nơi, chuyển hóa vô cùng gieo ý niệm, khai triển tâm thân quy hội tụ, diệu giao học hỏi thuyết vinh quang. Thì tình trời nằm ở nơi thanh nhẹ nhất. Thì hỏi tình trời độ bằng cách nào? Thưa, tình trời độ lúc nào cũng đầy đủ nguyên khí của trời đất, là trời lúc nào cũng ban đầy đủ nguyên khí của trời đất cho mình có sự sống ở dưới thế gian, có sự phát triển, có sự hóa hóa sanh sanh ở thế gian là cũng nhờ nguyên khí của trời đất. Mà nếu mà không có ban đầy đủ thì mình không có cái sự sống ở thế gian để học hỏi và tiến hóa. Cho nên tình trời lúc nào cũng ban chiếu đầy đủ, đầy đủ nguyên khí của trời đất. Hỏi tình trời ban bằng cách nào? Thưa, tình trời ban bằng nguyên khí của trời đất. Tình trời chiếu bằng cách nào? Nãy là ban, bây giờ chiếu. Đáp, thưa, tình trời chiếu bằng thanh quang. Kệ, toàn năng ban chiếu khắp nơi nơi, phát triển do tâm giữ chân lời. Quy không thanh tịnh trời ban phước, thành tâm tu luyện hướng về trời. Thì thầy chiếu là chiếu bằng thanh quang, mà ban là ban nguyên khí, mà chiếu là chiếu bằng thanh quang, ánh sáng thanh nhẹ nhất của thượng đế là chiếu bằng thanh quang. Hỏi tình trời cao quý nằm ở nơi nào? Đáp, thưa, tình trời cao quý nằm ở nơi ban chiếu và xây dựng, nhưng tạo ánh sáng cho quần sanh cộng hưởng. Tình trời lúc nào cũng ban cao quý, vì trời lúc nào cũng ban chiếu và xây dựng, nhưng tạo ánh sáng cho quần sanh cộng hưởng. Đó, ánh sáng mà mình hưởng ở đây đó, là cũng do trời ban chiếu và xây dựng mới có. Thành ra cái sự sống của mình nó liên hệ mật thiết với tình trời cao quý. Tình trời cao quý ha. Bây giờ xoay chuyển tình trời chuyển vào đâu? Đáp, thưa, sự xoay chuyển tình trời chuyển vào khối óc của vạn linh. Mỗi phần cảm thức mỗi khác, tùy theo trình độ mà cảm nhận. trực giác hay là gián tiếp đó thôi. Đó thì ông trời ông có thể chuyển, xoay chuyển trong cái khối óc của vạn linh. Nhưng mà cái sự tiếp thu từ cảm nhận á, mỗi người nó mỗi khác, tùy theo cái trình độ của mình. Trình độ nhẹ thì cảm thức nhiều, trình độ nặng thì ít hơn. Thành ra mỗi phần cảm thức mỗi khác, tùy theo trình độ mà cảm nhận trực tiếp hay là gián tiếp. Là ông chuyển, ông có thể chuyển, ông trời có thể chuyển trong khối óc của vạn linh, trong đó có mình. Mà mỗi người cảm nhận khác nhau hết. Hướng về trời nhiều á, thì cảm nhận rõ ràng hơn. Còn không có hướng về trời á, thì khó tiếp nhận hơn, khó tiếp thu hơn. Thưa trình tình trời Phật không có biên giới, gọi là vô cùng tận, như là không có bao giờ có cái gì mà giới hạn được cái tình trời, khi bằng vô cùng tận. Hỏi sự thanh nhẹ bất cứ từ đâu đến cũng đều là tình trời hay sao? Đáp người đúng, khả năng từ bi của trời Phật ban cho chúng sanh bất cứ lúc nào, tùy theo tâm tưởng và sự nhận định của hành giả. Đó. Khả năng từ bi của trời Phật ban cho chúng sanh bất cứ lúc nào, nó không có giờ nào ngừng nghỉ hết, nhưng mà tùy theo tâm tưởng và sự nhận định của hành giả. Tùy theo mình có tưởng tới trời không thì mình sẽ nhận định nó khác nhau. Hỏi tình trời quán xuyến khắp mọi nơi là sao? Đáp đưa tình trời quán xuyến và ban chiếu khắp nơi nơi qua nhu cầu cần thiết của trời đất đã hình thành, tạo phương tiện cuộc sống của quần sanh chung hưởng trong xây dựng. Những cái người chịu tu mới cảm thức được điều này. Tình trời không bao giờ xa quần sanh, có tu có hành sẽ được cứu. Đó. Tình trời quán xuyến và ban chiếu khắp nơi nơi, ông trời không lo hết và ban chiếu khắp nơi nơi tùy theo cái nhu cầu cần thiết của trời đất đã hình thành, tùy theo cái nhu cầu, nhưng mà lúc nào cũng ban chiếu khắp nơi nơi, tạo phương tiện cho cuộc sống của quần sanh chung hưởng trong xây dựng. Tạo phương tiện cho cuộc sống trước hết là phải có dưỡng khí, rồi phải có nguyên khí thì hóa hóa sanh sanh, có lương thực cho chúng sanh sống tại thế, có dưỡng khí cho chúng sanh được sống tại thế, được chung hưởng dưới một càn khôn vũ trụ đầy đủ, có mặt trăng, có mặt trời, có ngôi sao ban chiếu đầy đủ ngày như đêm. Thì chỉ có người chịu tu mới cảm thức được điều này. Mình chịu tu, mình mở rộng cái tâm mình ra, mình hướng về trời Phật, mình mới dễ cảm nhận được là mình đang liên hệ với tình trời không có bao giờ xa cách. Qua cái hơi thở nhẹ nhàng mà mình quên luôn, khi mình hít thở hàng ngày mình đâu có nhớ, nhưng mà đó là cái sự liên hệ mật thiết với tình trời. Không có dưỡng khí là mình cũng không có sự sống, mà mình hít thở cái sự cái dưỡng khí thanh nhẹ đó, mình hít vô mà mình cũng không có cảm nhận, mà mình không có nghĩ tới thì mình không biết là mình đang hít, nhưng mà cái sự thanh nhẹ nó giúp cho mình có sự sống. Nó chỉ cần ngưng một chút xíu đó, là mình không có sống được. Thành ra cái sự liên hệ với tình trời qua những cái gì mà nhẹ nhàng nhất, nói về cái thể chất là dưỡng khí, nói về điểm quan đó là nguyên khí. Sự liên hệ đó không ngừng nghỉ, và không có cái đó là chúng ta không có sự sống. Rồi có cái đó rồi mới có những cái tiếp tục, những cái thứ khác mà thầy cho, trời cho chúng ta để tận hưởng. Hỏi loài người liên hệ với tình trời bằng cách nào? Thưa loài người sanh ra nhờ dưỡng khí mà sống. sự liên hệ mật thiết từ lúc sơ sanh, từ lúc sơ sanh ra chào đời là hết dưỡng khí của trời đất. Hỏi, tình trời uyển chuyển khắp nơi nơi có dụng ý gì? Đáp, thưa tình trời uyển chuyển khắp nơi nơi tùy theo sự uyển chuyển của trời đất, là trời đất lúc nào cũng uyển chuyển thay đổi tùy theo nhu cầu cần thiết giúp cho sự sinh sống và sự tiến hóa của tâm linh. Cho nên trời đất uyển chuyển mà tình trời á, thì cũng ban chiếu uyển chuyển khắp nơi nơi tùy theo nhu cầu và đáp ứng. Hỏi, tại sao thần thánh linh thiêng sao không dẹp những phần tử ác ôn? Đáp, thưa càng linh thiêng thì càng tận độ những phần tử đó, nhiều độ cho những phần tử đó tiến hóa theo khả năng của chính nó, như những tai nạn bất ngờ đến với nó để nó có cơ hội cảm thức lần lần bản chất độc ác đã xâm chiếm khối óc của nó và tự thức và ăn năn. Tình trời lúc nào cũng quan chiếu cho kẻ ác là vậy. Có câu bất chiến tự nhiên thành, kẻ ác và người thiện cũng được dẫn tiến bởi tình trời cao quý. Là ông trời ông dẫn tiến tất cả mọi người dù ác hay thiện, ông cũng có cách dẫn tiến mỗi thành phần có cái cách dẫn tiến khác nhau, nhưng mà tất cả đều được dẫn tiến chứ không phải là phân biệt người thiện hay là người ác. Người ác thì phải qua những cái bài học nặng nề hơn, có những cái tai nạn, những cái khó khăn để giúp cho những phần tử đó sớm thức tâm và hồi tâm quay chiều đi cho đúng đường, không có bị sai lạc nữa. Kẻ thiện thì cũng ban bố cho nó càng ngày càng được mở thêm. Thành ra tình trời lúc nào cũng cao quý, cho nên chúng ta thấy ở thế gian nhiều người độc ác mà ông trời muốn giết thì dễ lắm, đâu có khó đâu, nhưng mà ông đâu có giết đâu, ông cũng để cho nó học hết bài của nó, làm hết cái công chuyện của nó, rồi lúc đó ông mới xét, cũng cho một cái cơ hội để tiến hóa, nhưng mà nếu không xài được nữa thì cũng có bị vô cái ngục A Tỳ là đời đời không có tiến hóa được. Cũng có những cái mà bỏ luôn không có xài lại được, không có kéo lại được, cũng như những cái hãng mà sản xuất ở dưới thế gian nhiều khi có những món đồ làm lại được mà nhiều món là phải bỏ luôn, thì ông trời ông cũng vậy thôi, xài nó một cái giai đoạn nào rồi cũng phải tiêu luôn, không có xài lại được, hoặc là khi nào cần thiết lấy lại xài lại mà xài lại ở chỗ đó thôi, rồi cũng giam lại thôi chứ khó tiến quá, mới bởi gì mới cho xuống A Tỳ địa ngục là gì. Tình trời mở rộng duyên tận độ thì lúc nào tình trời cũng mở rộng, cho nên là cái duyên tận độ tất cả vạn linh. Nhân loại có hưởng được tình trời hay không? Đáp, thưa nhân loại chịu tu đúng pháp sẽ tận hưởng được tình trời. Cái này kia thầy dùng chữ tận hưởng nha, là hưởng hết những cái gì mà ông trời ban á, thì chỉ có chịu tu đúng pháp thì mới được tận hưởng. Như là sao? Nghĩa là mình đã trụ được ở trung tim bồ đầu, cái nơi đó là một cái nơi mình tiếp thu những cái gì thượng đế ăn ban, thì muốn hưởng hết những gì thượng đế ăn ban bây giờ cái phàm tâm lên cái trên tâm ngay đó thì lúc đó mới tận hưởng được. Còn mình ở dưới này động loạn á, thì trời cái ban mình cũng không có tiếp thu được. Tình trời với tình người có khác biệt gì, có gì khác biệt không? Đáp, thưa tình trời với tình người chỉ có khác biệt rộng với hẹp mà thôi. Tình người thì bị thu hẹp lại, trú ngụ trong xác người, so đo đủ điều. Còn tình trời thì lớn rộng, chan hòa thương yêu, hướng độ lục hóa hóa xanh xanh, trong nguyên ý đại thanh tịnh, hướng giải mọi sự việc. Tình trời thì lúc nào cũng hướng rộng quá dài, tình người thì lúc nào cũng bị eo hẹp. Làm người làm sao hồi sinh được? Đáp: thưa làm người muốn được hồi sinh thì tâm thức phải tự thức giác thì mới được hồi sinh ở cõi vô hình. Chấp nhận sự kích động và phản động của tình đời thì mới rõ được tình trời. Nhưng ở thế gian thì mình đã đụng chạm với sự kích động và phản động thường xuyên hàng ngày. Cái đó là tình đời, nó bắt buộc phải có những cái lực kích động và phản động đó. Thì nếu mà mình chấp nhận để mình tiến hóa, để thấy mình sai chỗ nào sửa mình tiến, thì mình mới rõ được cái tình trời đang giúp đỡ mình chứ không phải hại mình. Tại sao mình xuống đây mà nhồi mình dữ vậy, cho mình đủ thứ kích động và phản động, không có giờ phút nào tâm thức được yên, là để giúp mình thức tâm. Mình hiểu rồi, mình chấp nhận thì lúc đó mình mới hiểu rõ tình trời đang làm gì để giúp mình. Hiểu được tình trời thì sẽ được hiểu được nguyên lý vô sanh, tâm thức sẽ không còn lo nữa, chỉ biết thanh tịnh là tiến hóa, chẳng còn mơ mộng và ảo ảnh nữa. Như thế gian này mình không còn mơ mộng gì, mình biết là cõi tạm, sống tạm rồi ra đi, nên không muốn có một cái gì ở thế gian, không có mơ mộng gì nữa và không có ảo ảnh nữa. Mình sống thật với chính mình, với cái trình độ và vị trí của chính mình, để không có đặt cái sự ảo ảnh đi trước. Thưa bé, cảm thấy tình trời lúc nào cũng khai lượng từ bi, cứu độ tâm hồn, cố gắng tiến hóa trong luật tự nhiên. Mọi sự sẽ được tự nhiên bình đẳng, có sự sống đặc biệt yên lành theo chiều hướng quán thông của mọi việc. Tình trời lúc nào cũng khai lượng từ bi, cứu độ tâm hồn. Mình phải cố gắng tiến lên trong luật tự nhiên. Duyên trời tận độ, người không nhận thì phải làm sao? Đáp: thưa cuộc sống rất nhiều tần số khác nhau, làm người thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, tức là thuận tình trời thì sống, còn nghịch tình trời thì chết. Tại vì không chịu tu thiền, óc không mở, trí không sáng, tắc nghẽn đường thiên xích điển tâm, tạo dục và tạo khổ, phần hồn không có cơ hội tiến hóa, sanh tử vô thường, tâm không giác, trí không minh. Đó, nếu mà mình nghịch lại tình trời á, tức là mình không có chịu tu thiền, mình không có chịu khai mở cái khóa, khai mở cái trí mình ra cho nó sáng, tất cả đều bị tắc nghẽn hết. Cái đường thiên xích là cái đường điển mà nó từ trung tâm bộ đầu mà nó phóng lên trên đó, là cái thiên xích. Thiên xích là cái thước trời, thiên xích ngay cái điển tâm của mình nó phóng lên trên đó, từ trung tâm bộ đầu phóng lên trên, cái luồng điển nó phóng được lên cao chừng nào là mình nhẹ chừng đấy. Thì cái đó là cũng như cây thước đo lường cái sự thanh nhẹ của mình. Nếu mình nhẹ thì cái cây thước nó dài lắm, nó cao lắm, phóng lên cao được. Còn mình nặng thì cái thiên xích mình đo mình nó thấy nó chút ngắn. Thành ra nếu mà cái đường thiên xích đó bị tắc nghẽn đó, là cái luồng điển tâm của bồ đầu mình không có phóng lên trên được. Thì lúc đó mình làm gì? Mình chỉ tạo dục và tạo khổ. Phần hồn không có cơ hội tiến hóa, sanh tử vô thường, tâm không giác, trí không minh, tâm mình không hiểu gì, mà cái trí mình cũng không được chuyện gì. Cái đó là nghịch thiên, nghịch tình trời là nghịch thiên, thì chết là chỗ đó. Pháp môn nào là pháp môn chánh? Đáp: thưa pháp môn nào thuận tình trời mà tiến, pháp môn ấy là pháp môn chánh. Pháp môn nào nhờ đỡ và cầu xin là môn tà, tự làm yếu mình và mà không lối thoát. Người ta cái nào mà mình tự tu tự tiến, mình tiến lên á, không nhờ đỡ cầu xin á, thuận tình trời, cái pháp môn đó là thuận tình trời, là chánh pháp. Còn cái pháp môn mà làm cho mình yếu đi, càng ngày càng yếu đi, đây càng mạnh hơn á, là những cái người mà nhờ đỡ hoặc là cầu xin, thì làm cho mình càng ngày càng yếu đi, thì cái đó là không có lối thoát. trời ban chiếu khắp nơi nơi, tình trời biến đổi nắng mưa. Tình trời biến đổi nắng mưa là cũng đã để giúp đỡ cho nhân loại, để có nắng có mưa điều hòa thì cái gì nó cũng tốt, mà nó mất cái sự điều hòa là mà nếu mà nắng hoài không có mưa là bị hạn hán, nếu mà mưa nhiều quá thì bị lụt lội. Thành ra điều hòa thì tốt, mà ông trời cũng phải xoay chuyển giữa nắng và mưa, lúc nào cũng phải xoay chuyển. Tình trời lớn rộng bao dung độ, tình trời lớn rộng lúc nào cũng bao dung để độ. Tình trời ban chiếu trên muôn nẻo, tình trời ban chiếu do tu học. Mình tu học đó thì tình trời cũng ban chiếu. Rồi, tình trời tận độ. Đó, cái tình trời làm đủ thứ để tận độ vạn linh, có cơ hội tiến hóa, có cơ hội sống, có cơ hội hóa hóa sanh sanh và có cơ hội tiến hóa về phần hồn. Thành ra tình trời tận độ là vô cùng tận, không có giờ nào nghỉ, không có giới hạn. Tình trời tận độ quý hơn vàng. Thì ở dưới thế gian này ta nói cho là vàng là quý nhất, gì có giá nhất, quý nhất có thể đếm được. Nhưng mà tình trời tận độ là nó quý hơn cái mà mình quý nhất tại trần gian là vàng. Nhưng mà tình trời nó vô giá, không có cái gì mà trả được cái tình trời đó. Nên chỉ có tu như ông Phật trở về trên rồi tận độ lại chúng sanh thì mới có cơ hội trả lại cái ơn của trời đã độ cho mình. Cái đó quý hơn vàng. Vàng ở dưới thế gian này không có nghĩa lý gì. Pháp giới phân minh tự bước sang. Pháp giới phân minh nó cũng là một cái từ ngữ tâm linh của ông thầy ông đem xuống đây á, thì mình phải coi ông giải thích sao chứ mình đoán thì nó cũng không có chắc gì trúng. Thành ra mấy cái từ ngữ tâm linh là chỉ có học mới biết thôi, còn mình không học là không có bao giờ biết được. Hỏi pháp giới phân minh là sao? Thưa, pháp giới phân minh là thực hành pháp lý tiến tới thanh tịnh, thì lúc đó pháp giới mới phân minh. Kệ thực hành pháp lý hướng phần thanh, diễn tiến phân lưu tự thực hành, pháp giới phân minh tự chuyển tiến, thành tâm tu luyện pháp phân quyền. Pháp phân quyền cũng là một cái từ ngữ tâm linh mà mình đã học rồi đó. Pháp giới phân minh là thực hành pháp lý tiến tới thành tịnh, thì chỉ còn Phật mới pháp giới phần mình thôi, nhưng mình làm sao có pháp giới phần mình tiến tới thành tịnh. Pháp giới phân minh tự bước sang, khi mà đạt tới cái pháp giới phân minh là tự bước sang, bước qua những cái cõi thanh nhẹ hơn nữa, càng ngày càng phân minh thì bước lên những cái từng giới thanh nhẹ hơn nữa. Quy hội tình người uyển chuyển sang. Quy hội tình người cũng là một cái từ ngữ tâm linh khác nữa. Mỗi câu có đều có từ ngữ tâm linh hết trơn. Quy hội tình người là quy hội làm sao? Đáp, thưa, quy hội tình người là phải dấn thân tu thiền thì mới quy hội được tình người. Ở đây quân bình kệ, quân bình điển giới chuyển tâm linh, ý thức tâm tu tự sửa mình, tiến bước không ngừng tình chuyển thức, bình tâm học hỏi rõ hành trình. Ở đây thầy trong câu đáp thì thầy nói rất là ngắn gọn hơn, nhưng mà trong câu kệ thầy mới nói thêm phải dấn thân tu thiền, ít nhất á căn bản là phải phải bắt đầu tu thiền cả. Rồi sau đó khi mà mình đạt được rồi á, mình đạt được rồi đó, lúc đó mình mới quy hội được tình người. Nhưng mà ở đây thầy không có nói là cái hành trình dài bao nhiêu, dày công bao nhiêu ha, chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Nhưng mà phải đạt tới quân bình điển giới mới chuyển cái tâm linh mình đi lên trên được. đạt tới quân bình biển giới đâu, có phải vậy, là con người nó không có bị động nữa, không có cái gì mà làm cho nó động, không mê không chấp không động, trở về không thật sự, lúc đó mới quân bình địa giới, mới chuyển cái tâm linh phần hồn đi lên được. Ý thức tâm tu tự sửa mình ý thức được là cái tâm mình lo tu, tâm tu là chỉ lo sửa mình thôi, không có lo cái chuyện bên ngoài, không có làm cho cái tâm mình động, lo hướng nội, lo sửa tâm sửa tánh thôi, không có tạo thêm cái động ở bên ngoài. Người tu mà tạo thêm cái sự động loạn bên ngoài là cái người không có tu và cũng không biết tu, cho suốt kiếp đi nữa cũng không có làm được cái gì, tưởng mình tu nhưng mà không tu, mình không có quay về dẹp cái động ở bên trong mình mà mình còn hướng ngoại tạo động nữa, không bao giờ mình tiến được. Tiến bước không ngừng, tình chuyển cái nó lên tới cái điểm giới bên trên là lúc đó mới tiến bước không ngừng, không có còn bị cái sự động loạn hay là sự mê loạn ở trần gian mà nó lôi cuốn nữa, thì lúc đó mới tiến bước không ngừng, tình chuyển thức. Thì lúc đó mình chuyển cái thức mình càng ngày nó càng mở rộng lên, mình hiểu được nhiều chuyện hơn, mình thích được nhiều chuyện hơn, bình tâm học hỏi rõ hành trình, lúc đó cái giữ cái sự bình tâm tiếp tục học hỏi thì mới rõ được cái hành trình từ cái vị trí của mình trở về cái nguồn cội, đi bằng cách nào thì nó không bị sai lầm. Hỏi muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn quy hội tình người thì phải nhịn nhục và khiêm nhường, đó là cái đức tính của ông Phật. Nhịn nhục mà nhịn nhục tối đa, chứ mà nhịn nhục sơ sơ mà được quy hội được tình người, phải tiếp tục trong con đường đó, phải nhịn nhục và khiêm nhường. Kể quy hội tình người phải nhịn nhục, thương yêu tha thứ, tự tâm hòa, thành tâm xây dựng chẳng còn xa, sống động tình người quy một mối. Quy một mối là trở về nguồn cội nè. Muốn quy hội tình người là phải nhịn nhục, cái căn bản là phải nhịn nhục, rồi mới đi tìm tới cái thương yêu tha thứ, tự tâm hòa. Thực hiện được cái thương yêu tha thứ, tâm nhẹ như tâm Phật, thành tâm xây dựng chẳng còn xa, sống động tình người quy một mối. Là lúc đó mới quy hội được tình người. Hỏi: muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn quy hội tình người thì học từ bi và thực hiện từ bi. Học từ bi và thực hiện từ bi là muốn hơn Phật. Ông học từ bi rồi ông đi thực hiện từ bi, đi cứu độ chúng sanh. Kể quy hội tình người dụng trí bi. Muốn quy hội tình người đó phải dùng trí bi, bị trí dũng đó. Tình người chung hợp tiếng chung thì, thân thương tận độ, tự hành ghi, pháp giới phân minh đạo với đời. Muốn quy hội được tình người là phải dụng trí và bi. Trí là cái sự sáng suốt, bi là cái lòng yêu thương tận độ của mình, ông Phật đó. Tình người chung hợp tiếng chung thì, đúng đó mới cứu độ được. Tình người chung hợp tiếng chung thì là cùng chung tiếng với mình, thân thương tận độ, tự hành ghi, pháp giới phân minh đạo với đời. Pháp giới phân minh đạo với đời, muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì phải thật sự nhịn nhục. Thật sự nhịn nhục là nhịn nhục tối đa, không có cái gì mà không nhịn nhục được. Kệ quy hội tình người, tự tiến thân, giải phần mê chấp rất chuyên cần, thực hành tự hiểu quý hơn vàng, quy nguyên thiền giác giải mê lòng. Đi tới cái trình độ ông Phật thì lúc đó mới nói là mình đã được quy hội được tình người. Pháp giới phân minh là thực hành đi tới thanh tịnh, quy hội tình người là cũng phải trở về cái Phật tánh, chứ là thực hiện nhịn nhục và tha thứ thương yêu, học từ bi và thực hiện từ bi. Và quy hội tình người uyển chuyển sang, bước sang cái giới thanh nhẹ hơn nữa, cảm thông trời đất, xét đàng hoàng, tiến tới mấy cái cõi thanh nhẹ, lúc đó mình mới kêu là cảm thông trời đất, hiểu rõ trời đất làm việc như thế nào và quý thương trời đất như thế nào, thì lúc đó mới kêu là cảm thông. Bây giờ mình mới hiểu sơ sơ là thầy giảng, nhưng mình hiểu mình biết trời đất đã phục vụ mình, đã vì mình, mà bây giờ mình muốn tự mình cảm thông được trời đất thì lúc đó mình phải tiến lên cái cõi thanh nhẹ gần trời đất, thì lúc đó mới xét được đàng hoàng mới là đúng. Bây giờ mình chỉ có một khái niệm thôi, một cái ý niệm thôi mà thầy đã gieo trong cái óc của mình. Tình trời thần độ, thì cái bài này cũng nhắc cho mình là tình trời lúc nào cũng tận độ mình, và mình lúc nào cũng phải tưởng tới trời, tưởng với trời nhớ cha nó mới là con ngoan. Con mà nó biết nhớ cha nó mới là con, mới là cái hồn ngoan, trong cái bài hát yêu cha. Biết tưởng tới cha, nhớ tới cha mới là cái hồn ngoan. Cái sự uyển chuyển nó cũng có là một cái từ mà thầy xài, hỏi muốn có sự uyển chuyển thanh cao thì phải làm sao, muốn đạt tới sự uyển chuyển thanh cao thì phải hướng thượng và niệm Phật nơi trung tâm bộ đầu, thì luồng điển mới giao cảm được với thanh quan của vũ trụ mà uyển chuyển tiến hóa. Thì khi mà mình cái luồng điển của mình giao cảm được với cái luồng điển thanh quan của vũ trụ thì lúc đó mới uyển chuyển tiến hóa được, nên là tiến hóa vô cùng, là không có cái gì ngăn chặn mình được hết á. Mà muốn vậy á, là cái luồng điển mình phải xuất phát từ trung tâm bồ đầu đi lên, hòa cảm với cái thanh quan của vũ trụ, thì lúc đó mới uyển chuyển tiến hóa được. Còn nếu không á, là ở dưới thế gian này khó uyển chuyển, nhiều khi mình gặp cái trở ngại thì mình bị kẹt, mình không có uyển chuyển được, chỉ có điển giới, trong điển giới mới uyển chuyển được. À, thầy nhắc cho mình nhớ tới tình trời tận độ mình bất cứ giây phút nào, không ngừng nghỉ. Câu thứ nhất, hỏi tu còn đặt điều thị phi có hữu ích gì không? Đáp, thưa tu còn thị phi là tự tạo tội cho chính mình. Dụng lý thuyết đạo này, phê bình đạo nọ, lâu ngày tạo được tánh xấu cho chính mình, cuối cùng cũng phải bơ vơ. Kể người tu không thật vẫn bơ vơ, nguyên lý trời ban vẫn trực chờ, trí tuệ phong minh hành phán xét, quy Phật pháp rõ thiên cơ. Người tu mà còn thị phi, thầy nói là thị phi là cấm mà vô vi cũng cấm luôn. Cái đó là tại sao? Là mình tạo tội cho chính mình. Tội là cái gì? Là cái sự tâm tối. Dùng lý thuyết đạo này phê bình đạo nọ là do cái tâm hướng ngoại, mình không có hiểu thấu cái đạo ở thế gian này ở đâu, và mỗi cái đạo nó có cái công dụng gì, chánh đạo hay là tà đạo, có công dụng gì mình không hiểu. Mình hướng ngoại, mình phê phán trong cái sự bất minh, thì lâu ngày nó tạo thành cái gì? Mình tạo được cái tánh xấu, tập quán xấu là cái tánh xấu cho chính mình, cuối cùng cũng phải bơ vơ. Cuối cùng cũng phải bơ vơ, lúc mình ra đi mình bơ vơ, mình không biết đường đi, tại vì mình không có đủ cái sự sáng suốt, mình ở tầm giới động loạn, mình đi ra ngoài là mình phải bơ vơ chứ. Mình biết bám vào đâu, biết đâu là bến, biết đâu là bờ, thì phải bơ vơ thôi. Sống cũng bơ vơ mà chết cũng bơ vơ, tại vì mình không có biết thương mình không biết giải tánh hư tật xấu mà mình tạo cho mình có thêm những cái tật xấu, tánh xấu khác, là cái tánh xấu thì phi hướng ngoại đó, thì cuối cùng mình phải bơ vơ. Mình nhớ vậy đi, bây giờ trên cuộc đời thế gian thì mình đã bơ vơ rồi, không biết đường đi, mà mình chết đi mình càng bơ vơ hơn, thì ai dắt đâu thì mình đi theo đó, thì hắc bạch nó tới nó dắt thì mình đi theo hắc bạch, quỷ hắc bạch đó, trắng đen đó. Nó dắt mình đi đâu thì về cái chốn mà ở dưới âm phủ thôi. Người tu không thật vẫn bơ vơ, người tu mà không thành đạt cho chính mình, không chịu chịu nhìn lại mình, thấy được cái sự sai trái của mình để sửa là cũng là bơ vơ thôi. Nguyên lý trời ban vẫn trực chờ, nguyên lý trời ban vẫn luôn luôn chờ trực mình đến để mình hưởng, nhưng mà mình không có đi tầm chân lý mà mình đi tầm sự động loạn hướng ngoại tạo động, làm cho nó dấy động lên hết. Cái đó là không có hiểu cái đường lối tu hành là cái gì. Trí tuệ phân minh hành phán xét, trí tuệ phân minh là đi tới nó mở được cái trí tuệ mà nó phân minh một cách sáng suốt á, lúc nó hành tới đâu là phán xét đúng tới đó, không có sai nữa. Trí tuệ đã phân minh rồi thì hành phán xét không có sai nữa. Quy Phật pháp rõ thiên cơ, quy Phật pháp trở về với sự thanh nhẹ của Phật, thì lúc đó mới rõ thiên cơ chuyển biến như thế nào, tại sao nó chuyển biến như vậy. Nên bây giờ mình chỉ thấy là thiên cơ có biến chuyển thôi, nhưng mà mình không có hiểu rõ tại sao. Nhưng mà mình trở về với Phật pháp rồi đó, thì đó mình mới hiểu rõ ông trời làm chuyện gì, thiên cơ là cái máy của mấy ông trời, của mấy ông trời làm việc như thế nào, vì lý do gì, tại sao có chuyện này có chuyện kia, là cũng nằm trong cái bộ máy của ông trời đem tầm độ quần sanh. Cho nên mình thấy có những cảnh bây giờ liên tục thiên tai bất thường có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cái gì nó cũng càng đậm hơn hồi xưa. Hồi xưa cũng lục nhưng mà bây giờ lục lội càng dữ dội hơn, liên tục hơn, mưa cũng mưa lớn mà liên tục hơn chứ không có ngừng nghỉ. Thành ra nó mới xảy ra nhiều cái mà lục lội là lỡ đất đủ thứ chuyện đó. Giúp cho con người thức tâm, người sống cũng như người chết đều phải có cơ hội thức tâm.
Tình cờ, tình Phật đẹp sinh, mình tâm giải nghiệp, chính mình phải tu. Tình cờ, tình Phật đẹp sinh, nếu mà không có tình cờ, tình Phật đâu có cơ tạng, đâu có thể xác của chúng ta, đâu có nguyên khí để hít thở, đâu có vạn vật để cung ứng cho chúng ta có cơ hội ấm no, quần áo, ăn mặc đầy đủ. Bình tâm chúng ta thấy yên an như tự tại. Nhưng trời Phật đã vì ta rất nhiều, ta phải bình tâm giải nghiệp, chính mình phải tu, chúng ta phải tu. Không ai tu dùng cho chúng ta chẳng còn núi.
Tình trời, tình Phật lúc nào cũng ban bố cho mình có cái thể xác này, có cuộc sống này, có thức ăn, có cơ hội để tiến hóa, có quần áo để mặc, thì tình trời đã ban đầy đủ rồi. Giờ cái bổn phận mình chỉ lo tu thôi, để giải cái nghiệp tâm của mình, đó là cái chuyện cần thiết.
Tình trời siêu lý diệu thâm, tình trời lớn lớn rộng thanh nhẹ, làm trời nặng làm đất, lúc nào nó cũng diệu thâm chiều cao, lúc nào cũng không bị, chỉ không có bị giới hạn. Tình đời đen bạc là dữ tâm hận thù, tình đời thì đen bạc không có rõ rệt, rồi dữ tâm hận thù gom đám này tất đám nào, chỉ tạo khổ cho nhau mà thôi.
Dạ. Tình trời thì lúc nào cũng lớn rộng dữ thâm, mà tình đời thì nó đen mà tranh chấp. Câu số 2 hỏi: người tu thiền mà còn hướng ngoại thì tội nghiệp cho phần hồn hạ tầng công tác, tạo nghiệp thay vì giải nghiệp, khổ mà không biết tại sao khổ. Đó. Cái người mà mang tiếng là tu thiền mà còn hướng ngoại á, thì về trên giờ mà thấy tội nghiệp cho cái phần hồn, bị hạ tầng công tác, là thay vì ở cái giới thanh nhẹ bị hạ tầng công tác là nó kéo xuống cái giới nặng trược. Và khi mình hướng ngoại á, là mình tạo động, mình rước động, thì cái phần hồn mình không bao giờ được ở cái giới thanh nhẹ, bắt buộc nó phải kéo xuống, hạ xuống dưới cái tầng dưới, hạ xuống dưới tội nghiệp, tạo lúc đó mình tạo thêm nghiệp thay vì mình lo mình giải nghiệp. làm thành ra mình tạo thêm nghiệp thì làm cho mình khổ mà không biết tại sao khổ. Đó, mất quân bình tạo khổ cho nhau. Khi mà cái tâm thức mình mất quân bình á là mình làm cái chuyện không có đúng, chỉ tạo khổ cho nhau thôi. Mình làm cái gì cũng có hại cho người khác, hại cho mình và hại cho người khác, thì không có ích cho mình và ích cho chung. Cho nên mất quân bình á, người mất quân bình để làm chuyện bậy bạ mình không thấy, tạo khổ cho chính họ mà tạo khổ cho những người xung quanh. Cho nên là cái người mất quân bình bị hạ tầng công tác, làm những cái chuyện động loạn ở dưới từng điểm thấp thôi thì không có được, mà ở cái chỗ thanh nhẹ thì mình biết cái luật nhân quả đâu có tha mình. Mình gieo nhân nào mình sẽ gặp cái quả nấy. Mình gieo động loạn cho người khác là chính mình đã tạo động cho cái phần hồn của mình rồi, nó ăn ở không yên thì chết nó cũng không được yên. Những cái gì sai trái đã được ghi chép hết rồi, không làm sao mà chuộc được. Cho nên phải mau hồi tâm ăn năn sám hối để quay đầu trở lại con đường chánh thay vì đi theo con đường tà. Kệ tâm từ vắng mất, mất quân bình, thử thách triền miên lại bất minh. Trí mất tâm động gây bấn loạn, thành tâm vắng mất khó còn minh. Tâm từ vắng mất, mất quân bình, mình mất đi cái tâm từ, cái tâm hiền lành của mình nó bị mất đi. Khi mà mình hướng ngoại á, mình tạo động á, tạo khổ cho những người khác á, là cái tâm từ của mình vắng mất rồi. Mình không có nghĩ tới cái tâm từ lúc nào cũng luôn luôn nghĩ tới muốn giúp đỡ và xây dựng những người khác, mà mình đi tạo động á là mình làm cho những người khác khổ động vì mình, thì cái tâm từ mình đâu có. Người ta đang ở yên mà mình lại quậy cho người ta động lên là cái tâm từ mình không có, chứng minh là mình đã có người mất quân bình, không còn sáng suốt, không còn tự chủ nữa, thì phải thận trọng lại. Thử thách triền miên lại bất minh thì lúc những cái quả nó sẽ nhồi mình sẽ bị thử thách triền miên, mà mình bất minh là không có được sáng suốt nữa. Trí mất tâm động gây bấn loạn, trí mình không còn sáng suốt nữa, cái trí mất à, tâm thì lúc nào cũng động, cho nên cả tâm thân mình lúc nào cũng bấn loạn. Thành tâm vắng mất khó còn minh, mất đi cái sự thành tâm tu học đối với trời Phật không còn nữa, thì lúc đó mà khó có được cái sự sáng suốt, không có minh được. Thành ra cái hướng ngoại này thầy rất nhắc rất là nhiều, nhưng mà nó đã thành một cái tập quán ăn sâu vào trong tất cả nhân sanh tại thế. Thành ra khi mà lừa lọc để bỏ những cái hướng ngoại không cần thiết đó, nó cũng khó, nhưng mà không vượt qua được cái này á thì khó mà được thanh nhẹ. Hướng ngoại là tạo động, mà tất cả những cái gì trời tận độ mình đó là cho mình cái kích động và phản động để chi, để đẩy mình lui trở về sự thanh nhẹ bên trong. Trời độ mình nhưng mà mình không có nhận được, mình không hiểu, mình cứ tiếp tục mình hướng ngoại để tạo động. Mà tu á thì phải bỏ động tìm tịnh, mà mình tu mà mình đi tạo động là mình đi ngược dòng rồi. Cái đó là kêu bằng nghịch thiên rồi, không có thuận thiên nữa, không có thuận tình trời nữa mà nghịch tình trời, mình đâu có tiến được. Ở đây thầy nhắc qua những cái câu hỏi rất là thực tế nhưng mà nó rất thấp, nhưng mà ai nhiều người bị vướng phải cái tình trạng này, cho nên thầy mới nhắc. Câu kệ câu viết bài thư ngõ thì rất là siêu, nhưng mà những câu này là kéo mình xuống cái thực tế. Câu số 3 hỏi làm sao cho hồn được vui? Đáp: thưa, thực hành thanh tịnh là hồn sẽ được vui. Kệ: thâm sâu tự hiểu đạo mùi quý. Thực hiện chung vui rõ đạo mùi. Ý chí không sờn, tâm thức giác, dìu nhau tiến hóa tự rèn truy. Mình muốn cho cái hồn vui á là nó phải thanh tịnh, thì lúc đó nó sẽ vui trong thanh tịnh. Mà bây giờ mình muốn cho cái hồn mình vui, mình muốn được hưởng cái sự vui, nhưng mà mình không có thanh tịnh thì làm sao mình đi, mình chỉ đi tìm những cái vui động loạn bên ngoài thôi, nhưng mình không có được cái vui trong thanh tịnh. Cái hồn mình không có vui, mình dắt đi ra ngoài, khi mà phần hồn nó bị kéo đi ra ngoài những cái chỗ động loạn, vui động loạn bên ngoài, rồi chỉ có vía lục căn lục trần nó vui thôi, chứ cái hồn đâu có vui, nó đâu có được thanh tịnh đâu. Thanh tịnh là cái vốn của nó, mà nó mất đi cái sự thanh tịnh thì nó đâu có vui. Nhưng mà vì yếu quá yếu cho nên mới bị lôi cuốn, bị quyến rũ đi ra ngoài để tìm một cái vui tạm bợ động loạn, mà nó cho đó là vui nhưng mà thật sự không có vui. Thì vui thanh tịnh là hồn sẽ được vui. Thâm sâu tự hiểu đạo mùi quý, mình đi vô trong, đi thâm sâu vô, mình đào ra nó mình mới hiểu được cái đạo mùi là quý, cái mùi đạo là cái sự thanh nhẹ. Thực hiện chung vui rõ đạo mùi, thực hiện chung vui mà tất cả mọi người đều chung vui tiếng trong thanh tịnh đó, mới hiểu được cái đạo mùi là cái sự thanh nhẹ nó như thế nào. Ý chí không sờn, tâm thức giác. Ý chí thì không có bao giờ mà sờn, lúc nào cũng giữ một ý chí, một tiến lên, tiến về, trở lui, trở về thanh tịnh. Không có sờn, không có bao giờ mà chán nản hết trơn. Thì cái tâm nó mới đi từ từ, nó đi tới cái sự thức giác. Có thanh tịnh mới có sự thức giác. Dìu nhau tiến hóa tự rèn truy. Dìu nhau tiến hóa, mình tối ngày mình chỉ lo rèn luyện cái chuyện mà giúp nhau để tiến hóa, mình phải lo rèn truy cái chuyện đó là cái chuyện cần thiết, chứ không phải là cái chuyện hướng ngoại, là cái chuyện cần thiết. Không có phải hướng động, không có chạy theo cái động loạn ở bên ngoài. Cái vui đó là cái vui động loạn không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Cái đó là những cái mà không cần thiết, làm những chuyện không cần thiết. Hỏi: thấy rõ hồn vui ở chỗ này. Đáp: thưa, thấy rõ hồn vui là tự thấy lượng từ bi càng ngày càng mở rộng trong xây dựng. Kể: từ bi tận độ chẳng nghỉ ngừng, thức giác bình tâm tự cảm ơn, sâu rộng tình trời chuyển tâm pháp, quy nguyên diền mối lại càng mừng. À, bây giờ mình làm sao mình biết cái hồn mình nó vui ở chỗ nào, cái hồn này nó cần cái gì? Thứ nhất là nó cần cái sự thanh tịnh, nó cần cái sự thanh nhẹ. Thứ hai là phần hồn muốn đi theo đường của tiên Phật thì nó phải mở cái tâm từ bi ra, càng ngày càng mở rộng thì càng ngày mới càng tiến về cái giới thanh nhẹ hơn nữa, tiến gần về Phật tiên. Vì khi mà phần hồn nó thấy được cái lượng từ bi của nó càng ngày càng mở rộng trong xây dựng thì lúc đó cái hồn nó rất là vui. Bây giờ những cái phần hồn mà có quyết tâm tu học thì cũng mong ngày nào mình mở được cái tâm từ bi, hay mở lượng từ bi, là mình chỉ xây dựng thôi, không có phá hoại, mình chỉ đem lại cái tịnh cho những người khác, không có quyền đem lại những cái động loạn cho những người khác. Cho nên là mình đi ngược đường rồi đó, đó là nghịch thiên. Thành ra mình hiểu rồi á, mình phải quay đầu thuận thiên, không có tạo động cho chính mình mà tạo động cho người khác. Lúc nào cũng phải mở cái lượng từ bi, cái tâm từ mình không có vắng mất như nãy thầy nói. Tâm từ phải mở rộng chứ không phải để cho cái tâm từ vắng mất. Tâm từ mở rộng thì tâm ngày 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 mở rộng trong cái xây dựng cho mọi người trở về với cái thanh tịnh của chính họ. Chứ họ đã mất thanh tịnh rồi, họ đã bị động rồi mà mình còn làm cho họ động thêm nữa thì cái tội đó ai mang đây? Từ bi tận độ chẳng nghĩ ngừng, nó tiến về Đức Phật và mình nghĩ tới cái hạnh từ bi tận độ chẳng nghĩ ngừng, thức giác bình tâm, tự cảm ơn chấp nhận trong cái sự thức giác bình tâm sâu rộng tình trời chuyển tâm pháp quy nguyên diện mới lại càng mừng đi, đi đi theo cái đường lối của ông Phật rồi. Sâu rộng tình trời chuyển tâm pháp quy nguyên diện mới là trở về cái nguồn cội lại càng mừng, cái phần hồn của nó trở được, nó được trở về với nguồn cội nó rất là mừng, được quy nguyên diện mới đi một cái hành trình dài đằng đẵng mà trở về được cái quy nguyên được cái diện mới là rất là mừng. Mà bây giờ muốn khởi sự thì phải cho hướng về bên trong thanh tịnh để mở cái lượng từ bi trong xây dựng thì lúc đó mới tiến lên được, vì cũng đó cái hồn nó vui lắm. Câu số 5 hỏi giá trị thanh tịnh ra sao? Đáp: thưa, giá trị thanh tịnh luôn luôn sáng tỏa khắp các nơi trong xây dựng. Cái chữ sáng tỏa này là cái sự cái từ của ông thầy á, chế ra sáng tỏa, thường thường ở dưới thế gian thầy nói, người ta nói là sáng tỏa, còn thầy nói sáng tỏa thầy nghĩ tới ánh sáng mà nó tỏa ra, thành ra sửa ra nó thành sáng tỏa. Thiệt ra thế gian nó là sáng tỏ, sáng là để cho thấy rõ, còn cái này sáng mà để nó tỏa ra khác không? Giá trị thanh tịnh luôn luôn sáng tỏa khắp các nơi trong xây dựng. Thành ra mình đừng có ngạc nhiên khi nhiều khi mình thấy những cái từ mà thế gian không có xài. Phân minh rõ rệt mỗi hành trình. Phân minh là thường rồi mình có học rồi đó. Phân minh. Phân minh rõ rệt mỗi hành trình. Cương quyết không lùi tự sửa mình. Cương quyết không lùi tự sửa mình. Cuối cùng cũng phải tự sửa thôi. Không có sửa là không có tiến. Quy hội chân hồn, quy một mối. Quy hội chân hồn, mình có tam hồn ha, là có ba cái phần hồn, một cái hồn ở hư không đại định, một cái hồn ở trung thiên, và cái hồn đang bị giam ở trong thể xác này, ba tình giới đều có. Thì mình cái phần hồn này mình nó thoát ra được, hồn bị giam này nó thoát ra được, nó đi lên nó gặp được cái chân hồn ở trung thiên, rồi đi lên tuốt ở trên nữa, gặp được cái hồn nguyên thủy ở hư không đại định. Quy một mối, quy hội chân hồn, quy một mối là tất cả họp về thành là một. Quy hội tam hồn, ba cái hồn nhập lại là một, là mình được đã về tới bên trên rồi đó. Thành tâm tu luyện tự mình minh, lúc đó mình tu luyện là tự mình hiểu thôi, tự mình không có cần ai nói cho nghe mà mình cũng tự hiểu, mình lo mình tu luyện là tự mình hiểu hết, đi trở về cao tình giới cao. Chân giác chân hồn sáu: tại sao người tu thiền còn phẫn uất, nói xấu người truyền pháp có hữu ích gì không? Đáp: thưa, người tu thiền mà còn phẫn uất chính mình, chứng minh hành giả vẫn chưa thông, uất khí tràn ngập, dễ sanh bệnh nan y. Kẻ thực hành phải thì phải dự đề thi, uất khí sân si đều thử thách, nuôi dưỡng làm chi tăng nghịch lý, bình tâm học hỏi rõ đề thi. Người tu thiền mà còn phẫn uất, là chứng minh họ chưa có thông tất cả điển ở trong này, nó không thông, nó chết kinh mạch rồi, nó bị nghẹt hết rồi, thành ra uất khí nó tràn ngập. Khi mà nó không thông cái này nó không có giải được, cứ cái gì bên ngoài mà nó thấy đem vô mà nó không giải được nó thì nó kẹt, nó không thông, nó thành uất khí, nó không thoát. Những cái trược trược khí nó không có thoát ra được, nó tạo thành uất khí tràn ngập. Mà con người nào mà uất khí nhiều chừng nào ấy, thì nó dễ sanh bệnh nan y chừng ấy. Thực hành thì phải giữ đề thi, thì mình trên đường tu của mình đó, thì lúc nào nó cũng phải thi ấy, học là phải thi chứ không ai cho học không ấy. Mà thi ấy, ở đây nó khó hơn là mình không biết nó thi lúc nào, không biết cho thi đề gì, không có báo trước, không có ngày giờ trước, thi là thi à. Quốc khí sân si đều thử thách, những cái quốc khí sân si ấy là toàn là những cái thử thách không, coi mình có giải được không, coi mình có vượt qua được không, coi mình có vượt qua được cái sân si đó không, coi mình có giải được cái quốc khí đó không. Nuôi dưỡng làm chi tăng nghịch lý, nuôi dưỡng làm chi cái quốc khí sân si. Tại sao nói là nuôi dưỡng? Nuôi dưỡng là mình tức á, mình nhớ hoài, mình suy nghĩ thêm cái chuyện đó là mình nuôi dưỡng nó đó. Thay vì mình quên nó đi, mình giải nó ra, không nhớ không, không có cho nó ở trong tâm mình nữa, mình nhắc đi nhắc lại, gặp ai mình cũng kể, rồi cái sân si đó nó càng ngày nó càng động, tại mình nuôi dưỡng nó mà. Mình nuôi dưỡng bằng cách mình dắt, mình giữ nó trong tâm, mình làm cho nó lớn rộng lên, cho nó mạnh hơn, mạnh cái sự sân si, mạnh cái khí nuôi dưỡng nó làm gì, chỉ là cái nghịch lý thôi, đi ngược lại cái chân lý thôi. Bình tâm học hỏi rõ đề thi, nhưng mà mình trở lại cái sự bình tâm bên trong mình đó, mình lo mình học hỏi thì mình mới hiểu cái đề thi là đề thi gì, muốn dạy mình cái gì, muốn giúp cho mình thấy cái điểm nào sai của mình để mình thấy. Cho nên khi mà mình có khi là mình thấy mình ngoài sai chứ không phải mình sai, mình mới sân si lên, mình mới tạo khí là tại mình thấy bên ngoài nó sai chứ mình không thấy mình sai. Nếu mà mình thấy mình sai thì mình không có khí đâu, mình chỉ lo mình sửa để giải thôi chứ mình không có bị uất khí. Khi mà mình còn uất khí còn sân si là mình thấy đối phương sai, mình thấy bên ngoài sai không phải mình sai, mới làm cho mình bực mình. Thành ra chứng tỏ là mình không thấy mình hướng ngoại tạo động, mình mới bị uất khí và sân si. Mình đem những chuyện mà mình cho là bất chánh đem vô trong tâm mình người ta sai, mình thấy tại sao làm sai như vậy, tại sao mà hại tôi như vậy, thì đương nhiên là mình không có thấy, là mình không có lấy quán làm ăn được. Hỏi biết bao nhiêu người nó hành tâm, sao nó không lại nó chửi, mà chỉ có người đó nó lại nó chửi mình, là cái đó là đề thi đó, cái sự sắp đặt của Thượng Đế. Giờ phút đó là giờ phút mình phải thi, cho nên mình mượn những cái lao công miễn phí tới để chửi mình. Họ cũng phải ăn uống, phải có sức thì mới chửi mình được chứ, nếu mà thiếu ăn đói bụng mà đâu có sức đâu mà chửi mình. Nhưng mà tại sao chửi mình không chửi người khác? Đó, thì công chuyện nó có cái duyên và có sự sắp đặt. Thì tới chửi mình á, thì cái bổn phận của mình là gì? Thay vì tạo khí sân si thì mình phải ráng áp dụng được cái câu mà khó áp dụng, à, lấy quán làm ơn. À, cái người này là cái người tới hại mình là người quán chứ, mình phải quán họ chứ. Mà bây giờ mình dẹp cái quán đi, mình ngược lại mình cảm ơn họ, dùng lấy quán làm ơn. Đáng lẽ phải quán hận họ nhưng mà không quán, chuyển nó thành là mình cảm ơn họ, cảm ơn họ đã thử thách coi cái sự thanh tịnh của mình tới đâu, để mình lui trở về thanh tịnh mình tu tiếp, chứ mình không có hướng ngoại nữa. Hướng ngoại thì mình đi theo họ mình càng tạo động thêm. Người đó là chỉ là một công cụ của Thượng Đế thôi, họ cũng không biết là họ đang thử mình, nhưng mà mình phải hiểu là họ đang thử mình. Không ai nói đề thi mà, đề thi thì phải mình phải tự thức chứ đâu có ai nhắc bài đâu. Nhắc thì nhắc trước rồi, nhưng mà lúc thi là thi mình thôi. Nhắc bài thì trong những cái buổi tu học này là không thể nhắc hết rồi, nhưng mà lúc thi là mình chỉ đối diện với mình thi thôi, là tự mình phải thi cho nó qua. Thi đậu là lấy quán làm ăn, không có động cảm ơn, không có động, mà thi rớt là động. quốc khí sanh si dễ biết lắm, thì đậu thì rớt trên tâm linh là dễ lắm. À, bực mình không, còn quốc khí sanh si không, còn bực mình không, còn muốn hơn thua không, còn muốn tranh chấp không, à, chịu lui về thanh tịnh, người chịu lui về thanh tịnh chấp nhận cái sai của mình, cái đó là tiến. Còn không chịu lui về thanh tịnh, còn muốn đi ra ngoài hơn thua nữa, bày bày trò thêm nữa là mệt đấy, không có hiểu rõ cái đề thi. Hỏi câu cuối cùng, câu số 7, hỏi yêu ai mà chẳng yêu mình là sao? Đáp, thưa, yêu bất cứ một người nào cũng muốn nuốt sống họ thôi. Độc tài và cố chấp, kệ yêu ai hơn họ, yêu mình hơn ai, tình cảm dây dưa khổ lại sai, không tiến chẳng lui thêm loạn động, vẫn vương mê loạn vẫn làm sai. Các ông thầy nói mắc cười không? Yêu ai, yêu bất cứ một người nào cũng muốn nuốt sống họ thôi. Độc tài và cố chấp. Và thành ra rốt cuộc á, ông trời ông cho mình xuống đây có tư quan hướng ngoại, thì mình chỉ tìm cái người yêu bên ngoài thôi chứ mình đâu có biết yêu mình. Lớn lên thì ông sanh ra cái luật âm dương, âm hút dương và dương hút âm, mình ra kiếm cái đối tượng là kiếm bên ngoài chứ đâu có cái ai mà đi kiếm đối tượng bên trong. Kiếm người yêu ta cũng kiếm bên ngoài đó, yêu người nào mình cũng muốn nuốt sống họ thôi, mình muốn độc tài là chỉ có đó là cái quyền của mình thôi, chứ cho một mình thôi. À, yêu người đó là người đó của riêng mình thôi, nhưng mà cái đó là cái bài học của ông trời sắp ở thế gian. Nếu mà cái tình điển mình yếu thì mình phải học bài đó. Trong cái kiếp này nếu mà yếu thì phải dướng trong cái định luật vay trả. À, luật luật vay trả là phải dính rồi, học bài vợ chồng quá quá xanh xanh cũng đóng góp chứ, cũng mọi người ăn cơm trời cũng phải đóng góp một phần, không làm được chuyện lớn thì làm chuyện nhỏ thì phải quá quá xanh xanh chứ, sanh con đẻ cái là cũng giúp đỡ cho vạn linh được đầu thai để học hỏi tiếp thì cũng là làm việc của ông trời. Nhưng mà cái đó là tại vì nói về trình độ thấp là ai cũng phải học bài này làm sao chạy khỏi. Ông đã sinh ra một cái bản thể con người, sinh ra một cái sự đòi hỏi về nhục dục, sinh ra cái định luật âm dương, thu hút của âm dương, sinh ra cái quá quá xanh xanh, thì cái đó làm sao mình thoát khỏi, chỉ có mình tu vượt khỏi những cái tầng giới đó mình mới thoát khỏi. Nhưng mà tu đâu phải là cái chuyện đơn giản, cái chuyện nhiều ngày nhiều giờ, thành ra kiếp này không được rồi phải bày tới kiếp sau thôi. Kiếp này còn vướng nhiều quá thì phải bày tới kiếp sau, từ từ mà tiến lên một ly thay một ly, chứ không có chê, không có nói thôi tôi tu biết chừng nào mới được thôi, tu làm gì mất công, kiếp này tu không xong mà thôi làm gì, kiếp này không xong không siêu sẻ cho kiếp tới là chừng nào mới xong. Nếu trước sau mà trước sau mình cũng phải tự đi à, không ai đi giùm mình, không ai học giùm mình, thì giờ mình biết kiếp này là trình độ mình mới tới đó thì chấp nhận đi, chấp nhận cái trình độ mình đang ở đó và mình đang sửa soạn cho cái kiếp tới lại khá hơn nữa, nhẹ hơn nữa, bớt nghiệp, bớt nghiệp thì dễ tu hơn, không có trì kéo, không có gì phải lo âu. Còn cái kia là nó dính rồi là phải lo thôi, mình nói em muốn không lo, muốn buông bỏ, bỏ làm sao, dính rồi trong cái định luật vay trả là chạy không khỏi rồi, không khỏi thì ráng trả cho nó đàng hoàng trong kiếp này, để đừng có để cái nợ kiếp này mà về tới kiếp sau nó còn mệt nữa, kiếp này phải trả cho đàng hoàng. Cho nên trước hết là phải có nhân đạo, làm vợ làm chồng là phải làm đúng hiền thê hiền mẫu, làm cha phải đúng người cha, làm con phải đúng người con, làm cái gì phải làm tròn để cho mình học xong bài học ở kiếp này không có bị tái diễn nữa, là cái nợ kiếp này phải trả cho nó xong hết đi, đừng có nửa chừng rồi bỏ rồi kiếp sau phải làm lại. Thấy không? Nhiều người đang trả giữa chừng cái chán quá thôi bỏ đi không trả nữa mệt rồi, nhưng mà mình không trả thì chừng nào mới trả, trước sau cũng phải trả, luật là luật mà. Mình tưởng mình chạy được á nhưng mà không có chạy được đâu, kiếp sau trả lại sợ nhiều khi trả còn nặng hơn, có lời trả còn nặng hơn, thành ra kiếp này làm cái gì đàng hoàng, mình làm nhân đạo làm phải đàng hoàng, có nhân đạo đàng hoàng mới có thiên đạo được, còn nhân đạo mình mà bê bối á thì qua qua cái thiên đạo thì cũng không có đi tới đâu. Thành ra cái bổn phận của mình phải làm cho nó tròn, dù cho khổ phải nhịn nhục chấp nhận, thì lúc đó mình mới có cơ hội kiếp sau như vậy. Mình nhớ là mình tu kiếp này sửa soạn cho kiếp tới, chứ không phải là có liền trong kiếp này đâu, không có cái gì dễ dàng hết. Hồi xưa không hiểu đạo thì mình thấy gì cũng dễ, gặp được chánh pháp là chắc một kiếp này là đi luôn rồi, về với nguồn cội là về thẳng nguồn cội luôn chứ không phải đi lang bang dễ quá. Nhưng mà giờ hiểu rõ rồi không có dám mà ảo tưởng nghĩ được bệnh bệnh nữa, phải lo cái hiện tại, phải làm cho nó đàng hoàng, có gia đình phải lo cho gia đình, có con phải lo cho con, có chồng phải lo cho chồng, có vợ phải lo cho vợ, cùng chung cùng tiếng vậy đó, món nợ trả nó mới tròn. Còn mình mà quỵt nợ là kiếp sau phải trả lại nặng hơn. Rồi, đọc tiếp bài thơ từng ngày. Trời chuyển, chuyển thông thiên địa quy tổng, nắng mưa trời chuyển một vần hai thông. Đó, ông trời tất cả là do trời chuyển, nó tình trời tận độ, tình trời phải chuyển, chuyển thông thiên địa quy tổng, chuyển cho nó thông hết trong trời đất này, nó phải làm việc đàng hoàng, mọi chuyện nó đều phải thông hết, thanh trực động tịnh sáng tối, tất cả chuyển thông trong cái thiên địa này, nó quy tổng, nó quy trở về một góc. Nắng mưa trời chuyển một vòng hai thông, thì nắng mưa là cái chuyện của ông trời, ông chuyển một vòng vậy đó, đi qua hết nắng rồi tới mưa, hết mưa tới nắng, nhưng mà tùy theo, nếu mà cho nắng dài quá hoặc là mưa dài quá thì dưới này nó bị thê thảm, nó bị hạn hán hay nó bị lụt lội. Nếu cho dài còn mưa, mưa mà thường thường kéo dài rải ra trong mấy tháng trời, mà bây giờ dồn lại một ngày mà nó mưa đổ hết nước xuống là chuyện gì đó, là chỉ có ngập lụt thôi à. Bây giờ những cái mà chúng ta thấy đây nó liên tục như vậy, không phải một cơn bão một cơn mưa mà nó liên tục mấy cái liên tiếp như vậy đó, mà cái nào cũng kéo dài hết trơn á, như là mưa tầm tã không nghỉ á, thay vì kéo dài cái đó cho mưa trong vòng một tháng thì bao nhiêu đó lượng nước, nhưng mà bây giờ đổ xuống một lượt vậy đó thì đương nhiên nó phải lụt. Nắng cũng vậy, nắng thì vừa phải là cũng phải có mưa xuống thì nó mới có nước, thì cây cối mới sống được. Còn mà cái nắng kéo dài 2-3 năm mới là mùa màng tiêu hết, sao không nổi mấy cây nó cũng chết, mấy người trồng cây làm cây nho làm rượu nó cũng tiêu hết, khô quá chịu không nổi. Nắng mưa trời chuyển một vòng hai thông, chuyển một vòng vậy đó, nhưng mà cái chuyện con trời làm là nó có ngụ ý hết, để giúp cho con người thức tâm. Mình ra lâu lâu nó cũng có thiên cơ biến chuyển là vậy. Nó qua cái chuyện con trời làm khác thường hơn, không có điều hòa hơn, để đánh thức tâm hồn của mọi vạn linh tại thế. Nhìn xem định luật quá công, phân minh rõ rệt từ trong ra ngoài. Mình nhìn xem cái định luật của ông trời, quá công là ông trời đấy, phân minh rõ rệt từ trong ra ngoài, mình phân minh rõ rệt từ trong cái bên trong bản thể mình, từ trong tiểu thiên địa này ra tới bên ngoài. Nào, nhìn xem định quá công, phân minh rõ rệt từ trong ra ngoài, từ trong mình, ở bên trong mình có gì bên ngoài có đó, thì nếu mà mình sáng suốt á, thì lúc đó mình sẽ phân minh rõ rệt, mình thấy rõ bên trong mình đã làm việc như thế nào, cái gì kẹt cái gì thông mình biết, Thế đó là mình đã phân minh được cái bên trong rồi đó. Thì lúc đó nhìn ra ngoài mình mới hiểu rõ hơn. Khai thông tứ quý thị quai, bốn mùa rõ rệt trời sai người làm. Khai thông tứ quý là bốn mùa, xuân hạ thu đông. Cái đó là ông trời ông thị quai đó, ông chỉ cho biết là chỉ có ông mới làm được thôi. Ông chuyển tới mùa nào là theo mùa đó. Bốn mùa xoay chuyển nhau mà do trời định thôi. Có mùa nó cũng bốn mùa nhưng mà không có năm nào giống năm nào á. Có năm thì nó lạnh quá, có năm thì nó ít lạnh, có năm thì nó nóng quá, có năm thì nó vừa, có năm thì mưa nhiều, có năm mưa ít. Thấy không? Thành ra cũng tứ quý vậy mà ông trời ông thị quai, tao đây tao nắm hết bốn mùa tại thế gian, không có ai qua ta đó. Thì đó ông trời ông thị quai, bốn mùa rõ rệt trời sai người làm. Bốn mùa rõ rệt thì ông sai người làm, có người làm mưa làm gió. Đức tổ sư mình hồi đó làm mưa làm gió mà làm trễ cho nên mới bị đày, bị phạm thiên nhang phải bị đày cho cái nhiệm vụ làm mưa làm gió mà làm không có đúng giờ đúng giấc thì phải bị đày. Vì phạm thiên nhang, phải bị đày. Bốn mùa đó để trời sai người làm, có người lo cái đó chứ không phải là tự nhiên mà nó làm, không phải tự nhiên có mưa có nắng đâu, có người làm hết, có người cai quản cái đó. Tự mình cảm thức lòng tham đi ngoài trật tự khó cam hiểu tình đó. Thì bây giờ mình phải thấy những cái gì mà nó quá sức ở thế gian nó không có điều hòa là do cái lòng tham của mình. Lòng tham của con người quá quá đáng, xài của trời cũng xài quá quá sức cho nên nó bị rối loạn vậy, mất cái sự điều hòa. Nhưng con người vì cái lòng tham đi ngoài trật tự khó cam hiểu tình, đi cái ngoài cái trật tự sắp đặt của càn khôn vũ trụ, đi quá mức đi. Đốt thì sức đốt thì cũng đốt quá nhiều, làm cái gì cũng làm quá, cây thì cứ đốn hết cây trên rừng, đốn cho sạch hết cây trên rừng, thành ra cái quả địa cầu nên nó bị mất quân bình thì mưa gió bất thường. Đi ngoài trật tự đó là mình đi ra khỏi trật tự, là mình mất trật tự, khó cam hiểu tình, khó mà chịu mà hiểu được cái tình trời. Nắng mưa sấm sét âm thanh quy về một mối chân tình trời ban. Ở dưới thế gian thì có nắng, có mưa, có sấm, có sét, âm thanh nổ rầm rầm vậy đó. Nhưng mà trở về một mối, cái đó là cũng do tình trời ban. Cái bài tình trời trọng độ bữa nay nó hợp với cái này. Quy về một mối, rốt cuộc là cũng cái chân tình của trời ban, cái tình trời ban cho mình có những cái đó. Sống ở thế gian mình cũng đủ mùi vị hết đó. Có nắng, có mưa, có sấm, có sét, đêm ngày nhật nguyệt sáng ban, từ quang sáng chói tâm an sống đời. Đêm ngày ông trời ông cũng lo, có ngày có đêm tuần hoàn chạy đều nhau vậy, có ngày có đêm đàng hoàng. Ban ngày thì có mặt trời, ban đêm thì có khi mình thấy được mặt trăng. Sáng ban vẫn là lẫn là chiếu sáng là do ông trời ban, có nhật nguyệt tinh chiếu sáng cho mình là do trời ban. Từ quang sáng chói tâm an sống đời, đấy mình cũng có coi đó, tình trời ban chiếu bằng cách nào? Chiếu bằng từ quang sáng chói tâm an sống đời, giúp cho cái từ quang sáng chói đó, chiếu cho mình đó, để cho mình có cái tâm an sống ở đời. Thức tâm tiến hóa hợp thời, trời ban tình đẹp nghỉ ngơi điều hòa. Mình thức tâm đó là mình tu tiến hợp thời, mình không có bị chậm trễ nữa, kêu mình tu tiến hợp thời. Tu vừa phải tiến 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 hợp thời, đúng lúc đúng thời chứ không có bị mà chậm trễ nữa, không có bê trễ nữa. Thì đó mình thức tâm mình lo mình sửa thì nó mới tiến, vì lúc đó nó mới hợp thời. Còn bây giờ thiên cơ biến chuyển động vậy mà mình không có tu tiến, mình không chịu sửa, mình không có chịu hướng nội để mình sửa những cái tánh hư tật xấu của mình, mà mình cứ tiếp tục chạy ra hướng ngoại thị phi thì đâu có hợp thời. Lúc đó mình lùi chứ mình đâu có tiến hợp thời. Trời ban tình đẹp nghỉ ngơi điều hòa, trời ban cho mình cái tình của trời ban lúc nào cũng là tình đẹp. để cho mình có cơ hội nghỉ ngơi điều hòa. Chẳng còn lý luận gần xa, tự minh cảm thức chan hòa tình thương, vẫn còn mà dùng cái lý luận đó chỉ thực hành lo niệm Phật lo quay về sửa mình thôi, chứ không còn mình lý luận đấu lý với người này người kia người nọ, không ích lợi gì hết trơn á. Tự mình cảm thức chan hòa tình thương, lúc đó mình khi mà mình chấp nhận trở về lui về thanh tịnh để lo tu á, thì tự mình cảm thức mình thấy mình sống trong tình thương bao la của Thượng Đế, thì không có xa, lúc nào cũng như dù khổ dù sướng cũng là sống trong chan hòa tình thương của Thượng Đế. Thầy Tám không biết làm ở đâu, ngày nào không có gì. Rồi đến đây là chấm dứt buổi họp ngày hôm nay, xin thành thật cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tuần sau. Chào
cảm ơn anh Bảo, chào bạn Đạo.
Cảm ơn anh
cảm ơn
Bảo.
Chào các bạn.
Dạ cảm ơn anh Bảo, chào các bạn.
Chào anh Bảo, chào tất cả.
Cảm ơn Bảo nha,
chào
anh Bảo.
Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn học tối hôm nay.
Cảm ơn anh Bảo, chào anh Bảo.
Mọi người mạnh khỏe.
Cảm ơn Bảo. Chào các bạn.
Dạ. Tắt nha.